Đi được Phật. Chào tất cả quý Phật tử. Quý vị khỏe không? Học có vui không? Vui, nhưng mà thầy nào mà làm cho quý vị vui nhất? Thầy Bảo Lạc. Hình như các ông càng già càng trẻ ha. Các ông càng già càng trẻ. Như vậy là tôi phải già tôi mới trẻ được ha. Bây giờ chưa già cho nên phải đi sâu vào giáo lý. Vài bữa già rồi không học giáo lý nữa. Quý ông mà khi mà họ tu lâu năm rồi đó, thì các ngài đạt được một cái bên trong tâm. Cho nên các ngài nói cái gì ra cũng giáo lý cả. Nói câu nào ra là cười câu đó, bởi vì các ngài đạt được bên trong. Nhưng mà các thầy còn trẻ chưa được, chẳng hạn như tôi cũng chưa được. Phải kể chuyện vui cười mới cười được. Chẳng hạn như ông Bảo Lạc á, thì dạo này ông cũng vui lắm đó. Ông ngồi trên các thầy là ông cũng ngâm thơ rồi ông cũng tiểu. Ông là mỗi lần mà muốn ngâm thơ cho các vị mà nói về tình yêu á, là phải biểu diễn, rồi diễn tả cái tấm thế này nè. Rồi như vậy đó. Rồi Hòa Thượng bây giờ cũng là cũng còn trẻ vậy ha. Rồi hỏi Hòa Thượng mấy thầy hái chọc. Như vậy là hồi xưa có bà nào thương Hòa Thượng không? Có nhiều lắm. Có nhiều lắm, nhưng mà mình cũng giảm chắc tiêu luôn rồi. Cho nên Hòa Thượng rất là ngây thơ. Mà bây giờ đa phần vậy. Các ông á, mà càng già thì trở thành trẻ ra. Hồi xưa các ông mà khó bao nhiêu á, thì là dễ bấy nhiêu. Còn mấy thầy mà hồi xưa mà dễ bao nhiêu thì già là sao? Khó bấy nhiêu. Người ta nói hồi xưa tôi cũng khó lắm, biết có khó không? Mà quý vị đâu ở đâu biết hả? Nhưng mà Phật tử bên Thụy Điển họ hay nói tôi là người khó lắm, cho nên vì khó cho nên ổn. Họ nói vậy đó, mà nhưng không phải. Rõ ra là các thầy tôi rất là dễ. Mà tôi có cái tánh tự cao lắm. Không phải tự cao mà ngạo mà khinh đời đâu. Hôm nay mình nói ráo một chút hả? Nói vào một chút chứ nếu mà học giáo lý rất sợ quý vị ngủ. Tôi có cái tánh tự cao lắm. Nếu không phải ngạo mà hình như mình không phải nghĩa là mình bất cần đời, gọi là bất cần đời, không quỳ lụy đời, thì cái tánh đấy có phải là ngạo không? Không phải. Tôi không còn ngạo mà. mà tôi bất cần đời. Mà hình như trời sinh tôi ra vậy. Tôi đói tôi chết cho tôi không có đi xin đâu. Thà chết chứ không có đi xin. Còn giống như ai đến với tôi thì đến, mà không đến thôi tôi sống một mình. Kiểu vậy đó. Cho nên vì vậy mà bị cô đơn. Vì vậy đó mà bị cô đơn. Nhưng mà nếu mà tu đó, mà nếu mà theo hành của Thanh Văn, quý vị biết Thanh Văn không? Thanh Văn là gì? Rồi trả lại cho thầy rồi. Thanh Văn là nghe Pháp với Phật, rồi từ ngộ. Thanh là tiếng. Hả? Thanh là tiếng. Đâu cần thi, không cần thi gì hết. Không cần ghi, nghe cho nghe đi, không cần thi. Thanh là tiếng. Hả? Và văn là nghe. Thì tất cả những người thanh văn đó, họ tu với Phật, nghe qua ngôn ngữ và âm thanh của Đức Phật, cho nên ngộ đạo. Vì vậy mà gọi là thanh văn. Thế nhưng vì này á, họ tự tu và tự độ ở trong rừng, không cần chúng sinh, không cần ai hết, bất cần. Cho thỉnh thoảng có lúc các ngài gọi rằng là ngẫu đời lắm, nói ngẫu đời thì không đúng, nhưng mà đôi lúc các ngài không cần chúng sinh, không cần xin xỏ. Thì tôi cũng thỉnh thoảng kiểu như vậy. Ai đến về tôi thì đến, không đến thôi. Tôi ở một mình trong phòng. Nhưng mà khi họ đến thì tôi rất vui vì họ. Có những người họ nhìn tôi nói, thầy rất là, nhìn bên ngoài thầy có vẻ nghiêm trang lắm, nhưng mà đến về thầy rất là dễ chịu và dễ chịu lắm. Mà sự thật như vậy. Chứ tôi không phải ngạo đâu, cái bản chất tôi không có ngạo. Thường thường những cái người ngạo mạn á, thì cái tâm từ bi họ không có. Vì vậy mà những cái vị thanh văn á, quý vị biết, các ngài họ khổ hạnh lắm. Họ ít ăn, ít ngủ, đôi lúc rối vào không cạo nữa kìa. Các vị thanh văn á, bây giờ tôi hỏi, thường thường á, mấy cái người cạo râu để cho ai đây? Không phải. Cạo râu vì mọi người. Suy nghĩ đi. Người ta ra đời ta mặc cái áo cho đẹp. Nếu mà tôi ở trong rừng á, đây nói thiệt thật, nếu tôi ở trong rừng mà tôi không cần mọi người, xin lỗi, tôi không cần mặc áo mặc quần luôn đó. Bởi vì tôi mặc quần mặc áo là bởi vì tôi làm gì? Tôi gọi là, kêu bằng gọi là tam quỷ. Hả? Tam quỷ. Còn ở trong rừng đó cần, ăn trái cây và uống nước, râu tóc nó dài mặc kệ đó. Vì vậy mà mỗi lần chùa tôi mà mỗi lần đôi lúc nửa tháng họ không tới, ví dụ như vậy. Hồi xưa kia, bây giờ thì có rồi, ở đây có mấy bà sư điện nó nói như vậy mà trúng chết ha. Hồi xưa kia đôi lúc nửa tháng không tới, 20 ngày không tới, cho nên tôi để râu nó dài lắm thông, cho nên có ai tới đâu, mình cào cho mệt ha? Để cho nó khỏe. Mà mỗi lần cào rất mất thời giờ của tôi. Tôi tranh thủ thời giờ lắm, đọc sách, để đọc sách, để tụng kinh. Vì vậy mà đôi lúc râu cũng cào nữa, tóc cũng cào, cho nên bươm sơm giống như thằng cha hải tặc vậy đó. Thì như vậy các vị thánh văn, nhớ lại, các vị thánh văn mà họ tự tu ở trên rừng thì không cần phải, không cần vì chúng sinh không cào, chứ các ngài cũng cào chứ, các ngài cũng cào. Nhưng mà các ngài khổ hành, các ngài không cần phải trang nghiêm, các ngài cần phải trang nghiêm bằng thân thể. Vì vậy thấy các vị thánh văn không, các vị á la hán tu khổ hành trên núi không, ngài cái diệp hả? Vì thánh văn nào cũng cái hành cũng là khổ cực hết. Nhưng mà khi qua Bồ Tát không sao, khi qua Bồ Tát thì thấy vị nào về này đẹp mà trang nghiêm không. Thì như vậy thánh văn các ngài từ tu, các ngài từ tu và từ độ ở trên rừng, không có tiếp xúc với xã hội, với con người, cho nên các ngài đôi lúc cũng cần sửa áo cho đẹp, sửa quần cho đẹp, trang trí cho đẹp để tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà bởi vì sửa cho đẹp, trang trí cho đẹp là vì mọi người, mấy ba cũng vậy đó, mấy ông cũng vậy. Mình đánh cho đẹp, đánh cho ai? Đánh cho mình, đâu cần nhìn mình chứ. Đánh nó đánh cho mọi người đó. Đánh cho ông, ba đánh cho ông thì ông nhìn. Thế nếu mà không có ông ba cũng chẳng cần đánh. Thì như vậy mình đánh á, là vì tất cả mọi người. Thì vì vậy Bồ Tát vì chúng sinh, Bồ Tát vì chúng sinh, cho nên Bồ Tát trang nghiêm. Hồi xưa là quý vị biết, khi một cái khóa học đến khi tuyển các thầy đi hoằng pháp, cái bài pháp này tôi giảng không thi ngay, không có thi. Dạ, sáng nói chi mấy người, Bồ Tát vì trang nghiêm cho cuộc đời, cho nên các thầy khi mà đi ra hoằng pháp, các thầy đi về các cuộc thông quê thì lừa các thầy có tướng, lừa các thầy có tướng. Chứ nếu mà lừa mấy thầy mà không có tướng thì chúng sinh về đầu tiên họ không có thích lắm. Đầu tiên mình gặp thì đa phần phải cần có cái tướng, đó là giáo hội hồi xưa lừa mấy thầy có tướng. Rồi cả thứ hai là phải dạng hai. Còn mấy thầy mà không có tướng và nhưng mà rất là giỏi thì các thầy đã được vào trong những cái tu viện để các thầy nghiên cứu. Nó có hai mặt như vậy. Nhưng bây giờ đâu cần đâu hả? Không cần. Đầu tiên mà chúng sinh mới nhìn các thầy á, mà mấy thầy xấu á, thì đương nhiên họ chưa có tình cảm. Thì ai ban đầu nhìn cũng như vậy hết. Cho nên thường thường mà mình đánh giá người ta đó, mà nhìn qua cái tướng người ta mà đánh giá nó lúc sai đó. Mình phải sống. Mấy ba mấy ông cũng vậy, mấy cậu mấy cô cũng vậy, mới gặp nhau mà lục chục mà lấy liền là chết á. Có những người họ thương nhau sau một cái trận mưa đó, đi trên đường thì bắt đầu núp mưa trong một cái vỉa hè, rồi từ đó thành những cặp vợ chồng. Nhưng mà những cái vợ chồng như vậy là rất là nguy hiểm. Gặp nhau mà thấy cái thọt, cái tưởng á, mà ưa liền thì có lẽ là rất là nguy hiểm. Thì như vậy mình phải kinh nghiệm, phải sống với nhau mà về mới hạnh phúc được. Còn không thôi bây giờ cái tưởng nhiều lắm, cái tưởng của thế giới hôm nay nhiều lắm. Ở đây có vị nào trên cấp 3 xuống không? Chắc nhiều hả? Có không? Cấp 3 xuống hả? Thôi bây giờ đi vô giới luật hả? Quý vị thích học luật không? Đi vô về giới luật. Giới và luật là một trong ba cái chứng định của Phật pháp. Nếu thiếu giới thì hai cái kia không có chứng định Phật pháp. Mà căn bản của Phật pháp đó là giới định và tuệ. Giới là nền tảng của các pháp. Nếu thiếu giới thì định nó không pháp, mà không có định thì tuệ nó không có pháp. Cho nên lấy giới làm nền tảng và căn bản. Tất cả các Phật tử khi mà thọ giới, mà thọ nắm giới nó vững vàng rồi đó, có một cái nền móng vững vàng rồi, thì mình thọ thập thiện và thọ Bồ Tát thì nó không có phạm giới. Còn có những vị chưa thọ, nghĩa là mình chưa ăn chay ngày nào cả mà mình phát nguyện ăn trường trai thì chắc chắn là không được á, ít nhất phải tập. Cho nên hôm kia tôi có kể trên lớp đó, lần đầu tiên tôi lên xuất gia mà ăn chay một cái là cái mặt nó thụt những cái thủng. Quý vị biết cái thủng không? À, mặt thủng cái thủng xanh là cái mặt nó càng phì lên kỳ cục lắm. Mình mời tôi làm sao có tưởng được, nhưng mà tôi từ bắt đầu nó phát tưởng, cái tưởng đẹp. Mà người nào mà tu nhiều á thì cái tưởng nó phát ra. Có những người họ đẹp từ nhỏ đến lớn, có những người họ thông minh từ nhỏ đến lớn, nhưng mà họ phá giới, họ không giữ giới và họ gọi là ăn chơi. Có những người lúc mới trẻ họ rất thông minh trí tuệ, nhưng mà họ lớn lên rồi ăn chơi rồi họ uống bia uống rượu thì cái đó là cái chất men làm cho mất trí tuệ đó. Nhưng mà có những người lúc lớn lúc nhỏ họ không có đẹp, họ không thông minh, nhưng mà khi lớn lên bắt đầu họ ráng họ tu và họ giữ giới và họ nghiên cứu cho nên họ phát trí tuệ. Thì cái điều này quý vị nào mà lỡ mà không có thông minh mà không đẹp á thì ráng mà tu đi cho nó đẹp ha, nó phát tướng. Đừng có nghĩ rằng là mình tu nên kiếp sau mình mới đẹp, đâu không có đâu, chỉ cần tu 3 năm là đẹp liền á. Nhất là cặp mắt mình mà hay coi phim á, luyện trượng này hay chuyện khác, bây giờ là phim Hồng Kông đầy dậy hết. À, phim gì? Phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc. Tôi về quê vừa rồi tôi thấy toàn được cả thành phố tôi cũng Hàn Quốc không à. Đó, thì mình quá như vậy đó. Thường ta nói là người mà đẹp nhất là cái gì? Cặp mắt. Có những người họ không thương là gì, thương cặp mắt thôi. Thương cặp mắt thôi. Mà bây giờ cặp mắt của mình nó cứ luyện trượt suốt ngày, cái thằng đục ngầu lên thấy nó dữ lắm. Thì mình chỉ dừng lại một tuần thôi. Mình dừng lại một tuần, yên lặng một tuần để mình tu luyện cặp mắt. Cặp mắt, có những lúc mình đồ chúng sinh qua cặp mắt. Không cần nói người ta ghét, nói như người ta ghét. Mình nhìn họ thôi, nhưng mà đừng nhìn mà đừng soi mỏi, đừng có nhìn mà kiểu mà nhìn mà kiểu mà làm người ta rung động quả tim lên. Nhìn như vậy này, nhìn luyện cái tâm từ bi. Nhìn một cái tâm mà mắt phải sáng kia mới nhìn được. Còn mắt nó đục ngầu như vậy là thấy nó. Cho nên trong kinh Quán Âm, trong Phổ Môn còn nói rằng là từ nhãn thì chúng sinh. Lấy cặp mắt từ mà nhìn chúng sinh. Thì như vậy, nếu không có giới đó, nếu không có giới đó thì định và tuệ không có pháp. Cho nên giới là nền tảng của tất cả các công đức từ giới mà sinh ra. Thì bây giờ giới nó có nhiều loại. Nếu mà nói vòng quanh thì nó sẽ hết giờ đi quanh. Giới nó có nhiều loại. Bây giờ đi vào căn bản ha, kể này cần phải để ý này. Giới nó có hai loại, gọi là biệt giới và thông giới. Biệt giới là giới thanh văn, cái này được gọi rằng là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới thì gồm có bảy loại. Bảy loại này được nằm trong nhiếp luật nghi giới. Thứ nhất, ta kể được, quý vị học chưa? Đó, thấy chưa? Rồi mấy bữa nay các thầy có thầy nó dạy giới cho quý vị không? Đó, cho nên giới phải căn bản. Ở đây ai chưa thọ ngũ giới? Thọ hết rồi. Thì như vậy cần học giới. Tất cả đều thọ rồi phải cần học giới. Giới này được gọi rằng là giới thanh văn. Như hồi nãy tôi đã nói, thanh văn là gì quý vị hiểu đó nè? Thanh văn là giới. Thanh văn là giới tần thọ. Tần thọ là ví dụ như mình quy năm giới, mình giữ cho tròn năm giới, tu trong năm giới đó suốt cả cuộc đời. Nhưng mà hết cuộc đời này rồi, khi mình mất thì năm giới này mất theo, cho nên gọi là tần thọ. Theo về cuộc đời mình mà nó mất cái giới tưởng thôi, mất cái giới tưởng. Nhưng mà cái bản thể á, cái bản thể mà mình tu, à, mà cái công đức mình tu thì cái phước đó nó có. Nhưng mà cái giới tưởng mình thọ, mình chỉ phát nguyện gọi là ý lạc. Ý lạc là mình phát nguyện mình thọ chỉ có trong một đời này thôi. Thì đến khi mình chết á, thì năm cái giới này nó mất hết. Cho nên giới bảy loại giới thanh văn này gọi là thất chúng giới. Tất cả quý vị cũng đều có thịt bắn hết chứ hả? Có thịt không? Thì quý vị biết, thật quý vị không sao. Gọi là thức chủng giới. Nếu giảng mà nghe tôi giảng thì nó hay hơn. Bởi vì có bắn, tôi giảng rất là rõ ràng mà có mặt là tất cả bảy cái giới đó gọi là thức chủng giới. Mà giới này được gọi là thanh văn từ ngũ giới cho đến tỳ kheo ni giới. Rồi định gọi là tỳ kheo tăng giới. Cho nên gọi là thức chủng giới thuộc về thanh văn. Giảng một thời chắc không có đủ nữa đâu. Một không có đủ. Nhưng mà giảng được chừng nào thì chừng. Nhưng mà năm tới nếu quý vị tiếp tục, quý vị năm tới tôi vẫn giảng tiếp tục. Mà vị nào không đi thì thiệt thòi đó. Không đi thiệt thòi đó. Giờ thứ nhất được gọi rằng là ưu bà tắc. Ưu bà tắc hoặc gọi là ưu bà di. Giới này gọi là nam giới của người cư sĩ áo trắng, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Cái chữ ưu bà tắc và cái chữ ưu bà di là vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, do ngài Cứu Ma La Thập, ngài dùng cái từ cổ cho nên gọi là ưu bà tắc, ưu bà di. Nhưng mà cái mà của ngài Cứu Ma La Thập, ngài dịch kinh ấy, nó rất là nổi tiếng, cho nên người ta vẫn xài cái từ đó hơn là của ngài Huyền Trang. Còn Ô Ba Sắc Ca và Ô Ba Tư Ca thì cũng gọi rằng là ưu bà tắc và ưu bà di. Nhưng mà các ngài nói là ưu bà tắc, ưu bà di không có đúng. Ô Ba Sắc Ca và Ô Ba Tư Ca là người cần sự nam và cần sự nữ. Đó là cái từ của ngài Huyền Trang vào thế kỷ thứ mấy, đời nhà Đường nó khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8. Cho nên khi mình học ra rất là nhiều từ, nhưng mà mình phải biết cái từ đó đâu. Ví dụ như chẳng hạn như từ tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng, thì những cái từ này là của ngài Cứu Ma La Thập dịch, một cái trường Phật học rất nổi tiếng vào thế kỷ thứ 4 Tây lịch dưới sự bảo hộ của vua đời nhà Tần. Ở Trung Quốc có 3 trường Phật học nổi tiếng mà đến bây giờ vẫn còn những cái từ mà mình đang xài đó, đang dùng thường ngày đó, ưu bà tắc này, ưu bà di này, tỳ kheo này, tỳ kheo ni, thì đa phần người ta dùng cái từ xưa đó, là từ của ngài Cứu Ma La Thập. Còn Ô Ba Sắc Ca là cần sự nam, Ô Ba Sắc Ca, Ô Ba Tư Ca là cần sự nữ. Đó là của ngài Huyền Trang dịch vào đời nhà Đường thế kỷ thứ tám, khoảng từ 700 đến 700, tôi không có nhớ kỹ là cái chính xác, nhưng mà khoảng đó. Có những cái từ mà tỳ kheo ni thì ngài Huyền Trang dịch đó là bí xô và bí xô ni. Bí xô là một cái loài cỏ nó rất là thơm mà nó đi ngược gió. Khi mà một vị bí xô đó mà phàm giới thì loài cỏ này gọi là đồ, cái bí xô này đã chết rồi và nó đã héo rồi, mà nó đi ngược chiều về dòng đời, thì cái bí xô này đó đi tự động đi ra khỏi giáo hội. Cho nên khi một cái vị thọ giới đó, một cái Phật tử nam, một Phật tử nữ, đây là nói quý thầy và quý sư cô thôi, khi quý vị mà thọ giới năm giới hoặc bát quan trai giới hoặc thập thiền giới, nhưng mà lỡ có phàm những giới trọng á, thì quý vị sám hối được, mà tự động quý vị sám hối, tự động quý vị thành tâm ăn năn và sám hối, không cần phải có đoàn thể. Cho nên cái này quý vị tự xử lý thôi. Mình phàm không ai chịu cho mình hết, mình tự phạm thì mình thấy mình ăn năn mà sám hối, phạm trọng đến nữa cũng sám hối được. Nhưng mà khi mà các thầy đó, các sư cô đó mà phạm giới đó, sẽ phạm giới trọng đó, thì người này không còn gọi là bị số nữa, không còn bị số nam hoặc là bị số nữ nữa, thì người này cũng giống như một cái loài hoa một cái lời cọ mà đã thổi rồi. Thì cái người này thêm một ví dụ nữa, cũng giống như người này như một cái tự thi. Một cái tự thi là nó thổi. Thì cái, thường thường quý vị biết những cái tự thi nó có chữa được trong biển không? Một cái tự thi nó có chữa được trong biển không? Sao được? Cái tự thi nó có ở khi mà nó chết rồi á, nó ở trong biển được không? Hay nó đi đâu?
Vô bụng cá.
Không. À, trả lời được. Từ khi mình chết rồi đó, tự thi nó có ở trong biển cả tuần được không? Không. Tự thi khi chết rồi, gió đưa vào bờ. Gió đưa vào bờ, nước tống vào bờ. Thì cái tự thi này nó làm, nó không có đủ tư cách để mà nó ở trong biển. Cho nên Phật pháp ví dụ, giáo pháp của Phật nó cao cả, nó mênh mông, nó trí tuệ, nó sáng suốt, nó tuyệt diệu như một cái biển cả. Cho nên thường thường Đức Phật lấy giáo pháp mà ví dụ cho trí tuệ như biển vậy đó. Cho nên cái biển này, cái biển, cho nên ở dưới biển á, nó có tới có vô số ngọc ngà châu bảo đều nằm dưới lòng biển hết. Vì vậy mà giữa Trung Quốc và Việt Nam mà giành nhau biển gì đó, có vô số ngọc ngà châu bảo gì đó và có vô số sáng nhược gì đó. Thì khi một cái vị bị số mà phàm giới thì tự động cái tự thi này không chữa được, không chữa được trong biển mà đẩy vào trong bờ, thì biểu tượng cho cái tự thi là một cái loại thối. Thì Phật pháp cũng vậy, Phật pháp như một biển cả, nếu phàm giới dạng như vậy thì có sợ không? Đôi lúc á, đôi lúc á, Đức Phật ngài còn nói rất rõ, ngài là thường thường ta chế giới. Căn bản lắm nghe quý vị, ráng về mà nghe cái này đi, căn bản lắm. Đức Phật nói thường thường ta chế giới á, là thường thường ta thường chế cho quý thầy, cho quý sư cô. Bởi vì quý sư cô họ đi tu, họ phát tâm xuất gia, cho nên họ chấp nhận được những nhu giới. Còn quý Phật tử mỗi lần mà nói giới á, quý vị sợ lắm. Không, nói này cái giới này không được làm, giới kia không được làm, vân vân. Cho nên quý vị sợ. Vì vậy mà Đức Phật nói lược giới thôi, nói đại cương giới thôi. Thì cái này chuột nữa đi vào trong trong bạc con trai giới, tôi sẽ nói kỹ hơn đó. Thì như vậy biển cả mênh mông không chứa tất cả những vị bí số, và kể cả các sư chủ cũng vậy, kể cả sư chủ và các sư cô cũng vậy, khi phạm giới thì cũng không được nằm trong tác đồ. Nhưng mà cái thầy đó, cái cô đó biết ăn năn sám hối, biết tam quý thì các thầy xử. Còn quý vị các thầy không có xử đâu. Cho nên các thầy không xử quý vị thì quý vị phải ráng tự xử mình nghe. Đừng có âm thầm ai xử rồi quý vị làm bậy. Mà làm bậy là đọa đó. Các thầy làm cái gì mà sai một cái đó là tự động các thầy thấy liền. Ví dụ như tôi là thầy Tâm Huệ đây, có giới đức đây. Cái mặt thì tôi đã không có đẹp, phải không? Không? Nhưng mà không đến độ tệ. Thì hắn có tướng, hắn nó có tướng của một vị bí số. Nó có tướng của một vị bí số. Nhưng mà tự nhiên năm tới tôi tới thì nó mất tướng hết. Đôi lúc mình đói, mình khổ, mình cực, mình sâu nào, thì mình biết đây là do cái vấn đề ngoại cảnh nó tiếp xúc, cho nên làm cho cái mặt mình nó sầu não thôi. Nhưng mà nhìn cái tướng vẫn chưa mất tướng. Bởi vì mấy thầy họ tu mà tu lâu năm á, họ nhìn khuôn mặt mình là biết thằng cha này phải vậy không, sẽ biết liền á. Không, giống như tôi nhìn quý vị mà quý vị tới mà cái mặt nó âu sầu mà khổ não mà không có, trên miệng không bao giờ có một cái nụ cười là tôi biết quý vị mất số gạo rồi đó nghe. À, mất số gạo, quý vị mất số gạo không? Hoặc là quý vị bị gia đình rồi đó, có trường trí rồi đó. Thì khi mà mấy thầy mà phạm giới vô cái, mà sự thật khi phạm giới vô cái là mất tượng hết, cái tượng nó bừng cùng lắm. Khi mình thọ giới đó thì cái tượng mình nó đã táo sang, rất là đẹp, ai cũng sợ hết. Người ta sợ không phải ta sợ trí thức đâu, người ta không phải sợ với anh có 10 bằng đâu, 10 bằng mà anh phải giới cũng như súc sinh thôi. Cho nên tôi không còn nể mấy người mà bằng cấp đâu. thấy chưa? Nhưng mà ta nể những cái người mà giới đức nghiêm túc. Vì vậy khi những cái vị mà có giới đức nghiêm túc, họ ở giới đại chúng không có sợ ai hết. Còn người có giỏi cỡ nào nữa mà khi phạm giới không dám nói một câu nào hết sợ. Cho nên nhắc lại là khi quý thầy mà phạm một cái là tự động mình đau khổ, mà cái đức nó xuống, nó mất hết cả cái công đức, mà cái mặt mất tướng luôn. Cái tướng đang sáng như vậy mà thân tâm hồi cái mặt nó sáng như vậy, bây giờ ông phạm một người nữ hoặc phạm trồ một cái thì cái mặt nó còn cái gì nữa đó. Mặt lăng lăng nó sáng như vậy, nó sáng bây giờ xuống đục ngầu như vậy mà nhìn ai cũng giống như cúi xuống như vậy, vì cái chất phạm giới rồi. Cho nên mấy thầy kêu đã hỏi thì cái người đầu tiên mà phạm giới là chính thầy Tu Đề Na đó. Ông nói rằng là Đức Phật chưa chế giới mà ông phạm về dục. Trước khi ông đi xuất gia ông có hai ba vợ, nhưng mà cuối cùng ông phạm thì ông phạm bởi vì ông muốn để là một đứa con để mà làm trục tử. Cho nên bà mẹ bà cũng thắc mắc vào này là thôi mà con cứ để muốn đi tu thì cứ để ra cho mẹ được để cháu, rồi con đi tu khỏi chứ đâu, bởi vì con nếu mà con tu mà không có cháu thì bao nhiêu của cải của cha con ông nội con để lại thì đưa về cho nhà nước hết, thì thôi để lại. Ở cuối cùng ngài là thôi để thì để cùng để, bởi vì hiểu thuận với mẹ quá mà, rằng là cái giới này không có nói ra cho quý vị đâu, giới này của tùy khéo, nhưng mà nói một chút thì cũng sao, đừng có khinh ha. Để lại một chút trục tử thì ngài này mình để là cũng được, bởi vì Đức Phật chưa chế giới mà. Cuối cùng khi ngài đang trang nghiêm, đang thanh tịnh, đang đẹp như vậy, tự nhiên để lại một trục tử gọi là tự nhiên mất giới lúc đó đau khổ mà phiền não mà cái mặt mất tướng hết. Khi về trong tu viện thì các thầy nói sao hôm nay cái mặt thầy nó kỳ cục vậy, thường thường nó vui vẻ nó đẹp lắm, bây giờ cái mặt sao nó kỳ cục vậy, giống như mà li 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 lùm lùm vậy, không ai nhìn ai hết. Cái tại đó này giờ con giờ sư đệ nó phạm giới rồi. Thế nói là bởi vì cuối cùng Đức Phật hỏi tại sao, nó là bởi vì con Đức Phật chưa chế giới. Nhưng mà Đức Phật nói ta đã nói về các ông á, tuy rằng ta chưa chế giới vấn đề của nữ giới về các thầy, nhưng mà ta nói là tất cả những cái gì mà dục, mày bị tỳ kheo mà tu hành mà dục á, dục là gì, dục là ái dục đó, là sắc dục đó, là nữ nhẫn á. Ngài nói dục chính là nó trở ngại các vấn đề luân hồi sinh tử của các thầy. Đối với quý vị chứ sao, ưa dục mà nói dục hả, nhưng mà đối với các thầy không được, các thầy phải thoát ly sanh tử, cho nên các thầy phải trả chế dục. Tuy rằng ta không nói vấn đề giới, lúc đó chưa có phạm giới cho nên ta không chế, thì thầy cũng đã biết như vậy đó chứ, tỳ kheo phải chế dục chứ, tại sao thầy lại ngu si mà thầy vậy nhảy vô vòng chuyện dục như vậy. Cho nên từ đó Đức Phật chế ra cái giới các thầy không được đụng người nữ, thì Phật sinh từ đó. Vì vậy khi mà các thầy phạm giới thì đưa ra hội đồng và xử trì, mình không giấu được đâu. Giới nó có giới thể, giới tướng, giới hành. Giới tướng, giới thể, giới hành và giới đức, nó có bốn loại. Cái này tôi có giảng cho trên tăng ni cách đây 3 năm trước, giới thể, giới tướng, giới hành, giới đức. Khi giới thể mình mà trong sạch, giới thể là gì? Giới thể là như bữa hôm quý vị thọ Bồ Tát giới đó. Yết ma lần thứ nhất là hỏi 7 gia nàng đó. Rồi các vị hòa thượng mới đọc thịnh Phật, Bồ Tát, rồi 10 phước chư Phật về hỗ trợ cho quý vị. Thì lúc đó chư Phật 10 phước nó quy tụ về trên không trung, rồi bắt đầu các ngài rót cái các ngài rót mình và gia hộ cho quý vị cho nên làm cho quý vị có một cái giới thể rất là vững vàng. Cho nên giới Bồ Tát là thường thường phải nhờ sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát thì giới thể mới đắc được. Cho nên khi mà những vị Bồ Tát mà phát tâm mà thọ Bồ Tát giới thì có Úc Hồ, có Thiên Long, Bát Bộ Hộ Pháp thường bước gia hộ cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta phàm giới đó, khi mình chuẩn bị phát Bồ Đề Tâm thọ Bồ Tát giới đó, thì các vị chư thiên thiền thần thuộc địa long thần đánh mỏ đánh chuông rao alo cộng Phật tử A rồi, bây giờ chuẩn bị đang lên đăng đàn để mà thọ Bồ Tát giới thì các ngài ủng hộ cho mình. Cho nên một giới á, là có 25 vị thần lần đó ngay. Mình giữ một giới là có 25 vị thần, chỉ cần một giới thôi đó. Mà quý vị giữ 5 giới được bao nhiêu vị thần, sướng không? Đi đâu cần còn có vị hộ thần đi theo sướng không? Nhưng mà khi lỡ mà mình phàm giới một cái không nhận vị thân hồ rồi mà đi tới đâu á là mày cũng quỳ già xoát mày muốn thổ địa lấy chổi quét quét mình đi. Hồi xưa hồi trước đấy mình phát nguyện mình thọ giới đó thì chư thiên thiện thần hồ pháp thân vương đến gia hộ cho mình. Bây giờ mình phạm giới và phá trái thì mình đi ở đâu và mình bước chỗ nào thì chư thiên thiện thần đuổi mình ra chỗ đó. Cho nên vì vậy cái giới Thánh Văn và giới Bồ Tát á, thì đấy là gọi là cộng đồng giới. Cộng đồng giới là một vị thầy phạm giới không phải tự động mình xử lý được mà do cái sự cộng đồng của tất cả hội đồng họp lại để mà xử trì tùy theo giới nặng và giới nhẹ. Vì vậy thì khổ không thầy, khổ không không thầy làm khổ như vậy. Nhưng mà quý vị á, không cần phạm á, mà mình bị cảm thấy mình phạm rồi á thì đến quỳ về Phật là hôm nay con lỡ lầm. Nhưng mà không phải như bên kiểu Chúa phạm xong rồi mà quỳ về Đức Chúa là tha cho con rồi tuần sau phạm nữa rồi tha, thì như vậy là coi thường người ta lắm. Ví dụ này, quý vị lỡ mà phạm một lần rất nặng, một lần thôi rất nặng, đến thưa thầy ơi con xin thầy chứng minh cho con phạm nặng quá mà cái tấm con nó khổ quá, đau khổ quá, bây giờ không ai mà chứng minh được, nhờ thầy chứng minh cho con. Thì tôi nói rằng tôi chứng minh cho quý vị nhưng mà lần sau đừng có làm nữa nghe. Thì tự nhiên quý vị cảm thấy nó an lạc hạnh phúc liền phải không, nó nhẹ tội liền. Nhưng mà lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai bắt đầu tôi có vẻ hơi mệt mệt với quý vị đó. Lần thứ ba tôi thôi đi chỗ khác đi. Còn lần thứ bí ấy, lần thứ tư chắc đạp luôn hả? Đó thì Phật giáo mình á khác với các tôn giáo khác, coi thường cái lời phát nguyện. Như vậy thì cái lời phát nguyện không bao giờ có giá trị. Một lần thôi, anh giết người cướp của cũng được, phạm tội ngũ nghịch cũng được và thập ác cũng được, nhưng mà một lần thôi ngay. Cho nên hôm kia tôi có thưa vào giáo hội, bạch giáo hội con xin một lần thôi, con nói một lần thôi, cái lời đó là cuối cùng của con nói nữa. Cũng giống như hôm qua có cái vị nào hỏi là thưa thầy, tại sao Đức Phật ngài cấm dùng thần thông mà trong khi đó các vị Bồ Tát dùng quá nhiều như vậy? Tôi là đừng vớ đùa cả năm. Thanh văn thì thanh văn, Bồ Tát thì Bồ Tát, hai khác nhau. Bồ Tát vì độ chúng sinh, bởi vì chúng sinh, bởi vì các vị Bồ Tát ra đời chúng sinh căng cường quá, có những lúc cần đập ngài cũng đập được kìa. Cho nên Bồ Tát mà độ chúng sinh không nổi ngài dùng thần thông người trị, còn thanh văn được. Thanh văn không được dùng thần thông cấm. Nhưng mà có những lúc vì ngoại đạo nó ngoan cố quá, các vị thanh văn phải dùng thần thông mà trị. Nhưng mà khi mà các vị thanh văn dùng thần thông mà trị rồi thì có những kệ từ đó, lần đầu và cục lần cuối các ngài không ra đời nữa, nhập tịch ở trong phòng hoặc trong cốc trong núi cho đến khi nhập diệt luôn, thì chỉ có một lần thôi. Cho nên vì vậy cũng như thế. Thì bây giờ đó, cho nên tất cả những giới của quý vị thọ, ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới, thì giới này không cần phải cộng đồng các thầy giúp quý vị mà xử trì cho quý vị tự xử đi. Phước đức hay không phước đức do quý vị giữ. Cho nên mình ráng luôn luôn phải kính giới với kính Phật. Ý cũng vậy, ý cũng biểu tượng cho là phước điền. Khi nào mình tụng kinh tụng giới thì đừng bao giờ để kinh luật và giới dễ ghế giới đất, phải để trên để kính giới mà đó. Còn Bồ Tát của quý vị cũng vậy. Bồ Tát của quý vị 6 giới trọng và 28 giới nhẹ cũng nằm ngoài cộng đồng tăng giảm. Có vị Bồ Tát nào cứ sĩ phẩm giới mà các giáo hội đem ra xử đâu? Không có. Nhưng mà dễ phạm lắm. Có những giới dễ phạm. Ngồi trục đặt đó. Bây giờ chúng ta đi vào giới. Trước tiên chúng ta đi vào năm giới trước. Năm giới là giới của cư sĩ, gọi là Ư Bà Tắc và Ư Bà Di. Tôi dùng cái từ của ngài Cứu Ma Na Thập để cho nó dễ nói chuyện hơn, bởi vì cái Ô Ba Sách Cao, Ba Tư Cao đôi lúc đọc hàng cũng không nhớ. Mà cái từ thường dùng là Ư Bà Tắc. Ư Bà Tắc là ai? Ubaji, thằng cư sĩ nữ đó, gọi là năm giới của người tại gia nữ và năm giới của người tại gia nam, thì gọi rằng là
không,
đây là chưa nói giới. Thì những người này gọi là cái gì? Ai nói được? Năm giới của người Phật tử tại gia có một cái từ đặc biệt mà quý vị không có để ý, đó là gì? Quý vị nó học, nhà mình nó học Phật lâu rồi nè. Năm giới của người cư sĩ nam và cư sĩ nữ thì những cái vị này được gọi là cần sự. Thấy chưa? Cần sự. Còn giới bát quan trai giới, hôm nay tôi xoáy sâu vào vấn đề bát quan trai giới, nhưng mà sợ không có thế giới. Thì con giới bát quan trai thì gọi là cần. Như vậy quý vị chưa thọ Bồ Tát, chưa thọ bát quan trai hả? Có ai thọ bát quan trai chưa? Giống ta lên coi. Ít vậy thôi hả? Thì như vậy mong tất cả quý vị khi về, sau khi quý vị về nhà hả, khi về nhà rã một tháng phải thọ bát quan trai một lần. Bây giờ quý vị nào giống ta lên coi, ở đây ai là người đi học đầu tiên, lần đầu tiên? Khá nhiều hả? Cô đầu tiên hả? Thế nhưng gặp cô có thể mấy lần cơ má. Đi học. Nhưng mà quý thầy giảng, quý vị có hiểu không? Hôm nay tôi giảng quý vị có hiểu không? À, hiểu là khá rồi đó. Thì tôi biết rằng trong 4 năm ngày mà quý vị học, cho nên thường thường tôi hay để những cái giờ của tôi là giờ sau cùng. Bởi vì để cho quý thầy đi qua cho quý vị một lượt như vậy, là quý thầy giáo cho quý vị những cái từ Phật Pháp, rồi bắt đầu tôi mới đi vào. Thường thường tôi các thầy nói về Phật tử nói, tôi giảng thường hay đi sâu vào hơn, phải không? Đi sâu hơn cho nên sợ quý vị không hiểu, cho nên tôi thường thường tôi để những cái giờ sau. Thì bây giờ những người Phật tử nắm giới được gọi là cần sự. Cần sự là những vị Phật tử luôn luôn hộ trì tám bảo và giúp đỡ tám bảo và giúp đỡ cho quý thầy mọi Phật sự ở trong chùa, gọi là cần sự. Cần sự có những lúc ví dụ như mình có tiền, mình có của cải, chùa thiếu thốn, chùa thiếu cái máy in, ví dụ chùa thiếu một cái tủ, vân vân, cái tủ mà tủ để đồ ăn cho mấy bà đó, mấy bà hay để nấu đó, ví dụ như vậy. Mà mình có đủ điều kiện nhưng mà mình không tới được, mình không tới chùa thường tháng được, mình ham làm nhiều, mình ham làm vật vã về cuộc đời, buôn bán làm ăn nhiều, mình tới chùa được, nhưng mà mình đừng bao giờ bỏ quên chùa. Bởi vì ngũ giới chính là cần sự mà. Cần sự là phục vụ, giúp đỡ, hộ trì tam bảo để cho tam bảo phát triển lên. Mình có nhiều công việc làm, mình không đến với chùa hàng tháng được, 2-3 tháng đến một lần, nhưng mà cái tâm của mình luôn luôn nghĩ về chùa mà lo cho chùa. Thì cái cần sự này á, thì mình nghĩ cho chùa, lo cho chùa, thì mình cũng phải thọ năm giới. Người thọ năm giới với Phật thì mình gọi là đệ tử Phật, và cần sự phải giúp cho tam bảo để cho tam bảo phát triển. Thì tam bảo ở đây là Phật, Pháp và Tăng. Chứ không phải cần sự rồi đến chùa rồi nói xấu quý thầy đâu. Không phải mình đến, mình để chùa rồi mình nấu ăn, bắt đầu rồi mình nhiều chuyện rồi mấy thầy. Ở bên chỗ tôi có cái bà Phật tử đó, bà thương thầy lắm. Nhưng mà nghe nói thế cuộc đời á, hẳn cũng khác nhau. Cho nên mỗi lần mà thường thường khi một vị đệ tử đó mà thương thầy mình á, mà mình biết khi mà mình đứng giữa đám đông như vậy, đã nói cái tâm lý mà đa phần các thầy các chùa đều bị chúng này rất nhiều, mắng bị cách xử lý. Nếu mà không học về tâm lý thì không xử lý, cho nên giữa thầy và trò dễ bị cãi nhau. Thì tôi biết cái bà này thương mình lắm, lo cho mình rất nhiều, thương một cách rất là trung thành. Nhưng mà mỗi lần giữa đám đông bà không nể thầy, bà không nể các thầy, bà không nể. Mình nói một câu là bà quốc ba câu liền á. Nhưng mà cái bà này mà đứng giữa đám đông như vậy thì sẽ chết mê trên mình tức khắc. Nếu mình mà nóng á thì thầy trò nó tiêu ngay tức khắc. Nhưng mà thật ra bây giờ mình có dùa ba trực mặt, ba cũng dần. Nhưng mà ba sẽ làm cho mình mất uy tín. Ba làm cho mình mất uy tín, mà rồi ba thương mình, và cuối cùng ba hại mình. Ở cuối cùng rồi, mà cái thầy đó mà lỡ mà nổi nóng rồi, mà nói là mình nghĩ trong lòng nói ba đệ tử tôi mà bây giờ ba dám dạy tôi như vậy, cuối cùng thầy cái đứng thầy vua thẳng ba trực mặt mọi người thì như vậy đổ vỡ cả. Nhất là một số Phật tử họ mới thế tu, họ mới phát tâm Bồ Đề, họ mới phát nguyện tới chùa, mà sao thầy giữa thầy và trò nó sân si như vậy, nói cho thầy tu mà tại thầy còn sân hơn con nữa thì tu cái gì. Cho nên ông thầy mà trụ trì đó, ông thầy trụ trì mà khéo đó, mà khi gặp một người đệ tử như vậy thì làm sao? Ba đứng như vậy thì mình phải nhảy đến lầu. Cái đứng đó thì chết. Đứng đó thì cả thầy trò tiêu rồi, mà cái chùa nó cũng tiêu nữa. Tức là phải nhảy đến lầu thôi. Nhưng mà cái khổ một cái là ba khỏi nói. Đấy là tôi nói ví dụ thôi, chứ tôi nói hết nghe. Tôi ví dụ là tôi nói vậy thôi. Khỏi nói, cứ nói. Mà nói như vậy rồi, mà mình nhảy lên trên lầu rồi, đứng trên lầu có thể ba có lên không? Mà ba chạy theo lên. Mình được thấy nhiều chuyện, mà trên lâu cũng có Phật tử nữa, trên lâu là cũng có Phật tử nữa. Bây giờ làm sao có liền ngồi xuống mà nói, đua xuống à? Thì lúc đó bắt đầu, lúc đó mình vừa cầm chìa khóa đó, chìa khóa phòng đó phải vặn máu mà mở, thấy chưa? Vặn máu mà mở chưa kịp, ba nói, chứ thầy hướng tới cho tôi nói cho hết cả chứ. Ba nói thầy tới cho tôi nói cho hết cả chứ. Tôi nói ba nói cho hết thế, ba bám chùa luôn đi. Thấy chưa? Thì có những Phật tử như vậy thì sẽ khổ lắm. Khổ lắm. Cho nên gặp ba người cửa là phải chạy nhanh lên đóng cửa lại. Chùa nào cũng có những Phật tử như vậy hết, có không? Chùa nào cũng có như vậy hết. Nhưng mà đó là hộ pháp đó. Đó là hộ pháp đó. Thì những người như vậy đó, chứng tỏ là họ thương mình, họ thương thầy, nhưng mà họ thiếu tâm lý. Những cái người đó họ có thể nói thẳng mặt mình được, nhưng mà họ không bao giờ họ đem chuyện xấu của sư phụ mình đi nói cho người khác. Kinh nghiệm đó là trời nó sinh như vậy, sinh ông thầy như vậy thì tự nhiên có cái trò như vậy. Thường thường sinh một thầy như vậy thì có cái trò như vậy, thì người đó rất thương mình, thì thỉnh thoảng mình kêu qua mình nói, cô thương thầy lắm, nhưng mà chuyện gì cô có biết cô hại thầy không? Dạ con không biết, nhưng mà cái miệng con lẹp thẹp quá, thầy tha cho con. Tôi là tha chục lần thôi. Thì mình biết như vậy, đây là cái thầy đó chưa đủ sức để mà nhận, cho nên mình phải có người đệ tử như vậy để dạy mình học nhận. Nhưng mà làm hoài như vậy chắc mình mới khùng hết trơn, phải không?
Dạ.
Cho nên mỗi lần mà tôi gặp cái bà như vậy á, thì tôi đứng yên, tôi không nói. Nhưng mà lúc đó mình nói bằng yên là tôi phải yên, là càng bà càng dữ lên nữa đó. Cho nên không nói đến 3-4 ngày sau, bà này dạo này thầy từ bi dữ ha. Nó nói vậy đó. Thì như vậy thôi, đừng có cười được, kêu những mất thời giờ ha. Thì như vậy có đúng là người cần sự chưa? Đúng rồi đó. Nhưng mà làm cũng thầy khổ, cho nên ông thầy cũng phải bỏ chùa ông đi đó. Khi cái điều này xảy ra thì tôi nghĩ tất cả chùa nào chắc cũng có. Không xảy ra cái chuyện này thì hẳn tương tự cái chuyện khác. Cho nên cần sự đó không những giúp mình có đủ khả năng kinh tế giúp cho chùa, mình không tới chùa thường, mình hộ trì, mình đem chợ gạo tới cho con mình, cho cháu mình chợ gạo tới. Tôi nói không phải như vậy, tôi kêu quý vị tới cũng cái chùa đó ngay, chợ tới giúp cho chùa. Tuy rằng mình không có thời giờ, không có thời giờ để mà đến chùa thường, thì mình nhớ chùa, nghĩ về chùa, thì đấy gọi là cần sự trung thành. Còn cần trụ nó khác á, chúng nó đi vào cần trụ nó khác nữa. Đây là đang cần sự. Thì những người cần sự đấy đa phần họ khá giả, đa phần họ khá giả. Mà ở Việt Nam dùng người từ đại giá đó. Đại giá không có đúng. Đại giá là cái gì? Đại giá là mọi người. Mà bây giờ tôi về Việt Nam tôi mới là đại giá. Đại giá là cái gì? Đại là mọi người giàu, kiểu đại giá. Thì quý vị cũng là đại gia, những người cần sự gọi là đại gia. Hộ trì tam bảo. Mà hộ trì tam bảo thì tam bảo có ai? Phật, Pháp và Tăng. Lấy Tăng ra chỉ còn Phật và Pháp có được không? Quý vị có dám nói xấu Phật và Pháp không? Nhưng mà dám nói xấu Tăng sao không? Có nhiều lắm. Có chừng đó, quý vị sẽ đọa đó. Tăng ở đây không phải là thánh tăng đi trên mây trên gió đâu, mà tăng ở đây là đi dưới đất, chúng đức hai tay hai chân. Tăng ở đây là biết khổ, biết vui, biết yêu, biết thương, nhưng mà tăng này biết giữ giới. Cho nên bữa hôm tôi có giảng cho kỷ luật cấp 1 kia, nó hỏi câu tôi toát mồ hôi được sao trả lời hết. Nhưng mà mấy em rất là thật, hỏi thưa thầy, tôi nói là các vị các con muốn có câu gì cứ trả lời đi. Hỏi thầy trả ra, nói thưa thầy, thầy có biết yêu không? Hỏi câu như vậy đó. Tất cả các thầy đều có hết. Tôi là cũng yêu hơn quý vị nữa nữa. Nhưng mà ta không yêu thôi. Không yêu thôi, chứ rất là nhiều cũng hơn quý vị nữa kìa. Nhưng mà ta không yêu. Chứ không phải là tưởng là mấy thầy đi tu là không có người yêu đâu. Yêu nhiều lắm. Nhưng mà không yêu, yêu là nó sẽ khổ. Thấy chưa? Yêu người này thì người kia sẽ ghét, mà yêu người nọ thì người kia sẽ ghét. Chứ thầy nào cũng có giới đức hết. Đó. Thì các vị tăng là phàm tăng, họ biết thương, biết yêu, biết giận, biết hờn, nhưng mà họ biết giữ giới. Hơn cả đời là hơn cả đó thôi. Còn các thầy mắng biết yêu là giống như thánh rồi, đâu cần. Cho nên tăng ở đây có nhiều loại. Tăng có nhiều loại tăng. Nhưng mà tăng ở đây chính là các thầy. Các thầy ấy, thầy thống trị, thầy quảng hiền, thầy tâm huệ, thầy hoàng khai, vân vân, đó là tăng. Tăng phàm tăng thôi, cũng nằm trong tam bảo. Khi quý vị quy về các thầy, quý vị có bỏ ra được tăng không được. Thiếu tăng thì Phật quy nó không thành tựu. Hồi xưa Đức Phật thành đạo, lần đầu tiên Ngài quy giới cho hai người thương gia đầu tiên ở trong Bồ Đề Đạo Tràng. Quý vị đi chưa? Lúc đó có Pháp và có Phật rồi, nhưng mà chưa có tăng. Nhưng mà Ngài vẫn quy cho hai cái người thương gia đó. Ngài nói hai con cứ quy về ta đi, 3 tháng sau các ngươi sẽ có tăng. Thì 3 tháng sau Đức Phật đến Vương Nái, Đức Phật đồ cho 5 người bạn chùa Trần Như, lúc đó có tăng. Thì Ngài ứng chứng cho, Ngài ta ứng chứng cho con, bây giờ con cứ lấy hai cái Pháp và tăng và Phật đi. Nhưng mà quý vị mà quy mà hai quy cũng đủ đâu. Hồi xưa có cái ông Phật tử, ông làm trong viện Hóa Đạo á, ông cũng ngã mạng á. Ông thấy các thầy không có thầy nào xứng với ông hết. Ông thấy ông học giỏi lắm. Ông đó tên là Mai Thọ Truyền, một nhà Phật học nổi tiếng của người miền Nam. Còn ở Huế là có ông Lê Đình Thảm. Hai vị cư sĩ đó ngồi trên bàn mà dạy quý thầy nữa đó. Nhưng mà ông Lê Đình Thảm là ông thành lập gia đình Phật tử đó. Ông rất là giỏi. Mỗi lần mà ông giảng cho các thầy á, ông lại các thầy bá lại. Chẳng hạn như ông Đông Hồng Hòa Thượng mà để 8 tăng thống đó đó là học trò với ông Lê Đình Thảm hết đó. Phải các ngài tăng thống học trò hết. Nhưng mà ông lại các ngài để ông lên học. Chứ ông không có quy y nhị quy. Còn ông Mã Thọ Truyền á, ông nhị quy thôi, quy Phật và quy Pháp thôi, không quy tăng. Cuối cùng ngài Thiền Hoa đó, Hòa Thượng Thiền Hoa lúc đó là ngài Trường Ban Hoàng Pháp và viện trưởng viện Hóa Đạo quy phục ông đó. Nói nếu mà cư sĩ mà hỏi tất cả những câu Phật Pháp mà tôi trả không lời không được, tôi làm đệ tử ông. Nếu mà tôi trả lời được đó thì ông phải quy về tôi. Mà ngài Trường Ban Hoàng Pháp mà ngài Thiền Hoa là ngài viết cái bộ Phật học phổ thông 12 khóa đó, giỏi lắm. Cuối cùng ngài trả lời cho nên ông phải quy Phật. Thì những vị như vậy họ cũng chưa hiểu, là lúc đó có lẽ tôi nghĩ là ông cũng chưa hiểu nhiều. Cho nên tăng ở đây không tách rời ra được. Nhưng mà bây giờ chúng ta coi quý thầy thường, thỉnh thoảng xâm xì với nhau. Quý thầy phạm giới, lỗi lầm hoặc trụ trì có những cái gì không có đồng ý lắm, thì quý vị có thể thưa lên giáo hội. Ví dụ như cái thầy trụ trì cái chùa đó hoặc cái nước đó làm những điều sai lầm mà Phật tử tình thầy trò ngồi lại khuyên với nhau, nhưng mà thầy đó làm những cái chuyện phi pháp và phạm giới nặng mà nói không nghe, mà cuối cùng chùa tan, thì có thể là thưa lên giáo hội để giáo hội kêu thầy đó về trì cả thầy đó. Chứ quý vị không được tự động mà xử lý đâu đó. Quý vị không được tự động xử lý mà đuổi các thầy. Quý vị mà đuổi quý các thầy là quý vị đọa luôn, đọa không được xử lý. Cho nên tăng, Đức Phật Ngài nói như hôm qua bên kia tôi có giảng bên kia cấp 2, cấp 3 đó. Tăng có những lúc cũng phạm giới như thường, chứ mà không phạm. Thì như vậy tam bảo chính là Phật và Pháp và Tăng và năm giới cộng, thì người này được gọi là cận sự hộ trì tam bảo. Thì như vậy quý vị đã học được như vậy rồi, thì kể từ đây ráng mà giữ cái này ngay, đừng bao giờ mà sầm xì quý thầy, hoặc là quý thầy làm chuyện chi đi nữa, quý thầy, bởi vì quý thầy làm cái gì nữa, quý thầy vẫn còn cái đức. Quý thầy không bao giờ giết người đâu, quý thầy không bao giờ ăn trộm đâu. Nói vấn đề cả cái khác thì tôi không dám nói, nhưng mà tôi khẳng định đó, 1000 vị thầy không có một vị thầy nào ăn trộm đâu. Nhưng mà có thể là phạm nữ giới đó thì có lẽ quý thầy có, bởi vì các thầy tu từ nhỏ đến lớn. Nói theo kiểu đời đó, cái mấy thầy mà vô tu đó mà 7, 8, 3, 40 tuổi rồi, các thầy đã thẩm tương trao với đời rồi, các thầy không cần nữa. Nhưng mà các thầy còn trẻ đó, chưa biết cái nhục dục của cuộc đời, chưa biết dục vọng của cuộc đời, cho nên thỉnh thoảng mấy thầy mà lỡ mà có nhìn quý vị chút thì đừng có trách quý thầy. Nhất là quý thầy mà thích hay nhìn đó, nhất là mấy ba Phật tử, có nhiều ba Phật tử mặt mày cũng đẹp chứ, mấy thầy nhìn cái cũng được chứ hả, có sao đâu. Nhưng mà là sao thầy nhìn con? Nhưng mà các thầy cũng nói là ta nhìn mà kiểu mà soi mỏi đâu. Đó thì bởi vì là phàm tăng, cho nên thỉnh thoảng vậy thì mình đừng có trách. Cho nên trong cái giới Bồ Tát có một giới, trong Bồ Tát 28 giới có một giới, không ạ? Cái giới đó là khi những cái vị mà phạm giới đó, đừng khinh thường vị phạm giới, thì như vậy mới gọi là tinh thần của Bồ Tát. Bây giờ trở lại về giới chúng tôi, nó hết thế giới. Trong năm giới, thứ nhất không được sát sanh, không được, thứ hai không được trộm cướp, thứ ba không được nói dối, thứ tư không được, thứ ba được tà dâm, thứ tư không được nói dối, và thứ năm không được uống rượu. Thì đây là năm giới của người Phật tử tại gia ưu bà tắc giới. Còn giới của đây là tôi nói đại cương qua rồi chục này tôi trở lại. Còn giới của những người thọ bát quan trai giới trong một ngày một đêm, quý vị đang nhớ không? Đọc cho nghe coi. Giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Không nằm giường cao ghế rùng. Thứ sáu không được tán sách dầu thơm đánh phấn sáp và cố đi nghe nhạc đó. Thứ bảy không ca hát. Thứ tám không phải thời. Đó là tám giới của người Phật tử. Năm giới thọ cũng được, 10 giới của thập thiền thọ bát quan trai giới cũng được, 6 giới nặng và 28 giới nhẹ của Bồ Tát tại gia mà quý vị đang thọ hôm qua vẫn thọ được giới bát quan trai. Đáng lẽ hôm nay tôi để thì giờ tôi đi sâu vào bát quan trai, nhưng mà có lẽ là giờ gần hơn nữa rồi. Cho nên tôi chỉ phân tích 5 cái giới trọng, tại sao mà 5 cái giới đó trở thành giới trọng. Thì cái bát quan trai này á là cái giới cho tất cả năm chủng, cho tất cả hai chủng tại gia và xuất gia, dù thập thiền hoặc là dù Bồ Tát vẫn tu bát quan trai được. Bởi vì bát quan trai là chỉ có cái giới này, gọi rằng là cái giới thời gian rất là ngắn, thời gian rất ngắn ngủi, cho nên chỉ có thọ một ngày và một đêm mà thôi. Thì cái giới này nó không còn nói vấn đề cần sự nam hoặc cần sự nữ gì cả, mà chỉ còn nói là bát quan trai giới thôi. Giới tu nhanh á. Bây giờ trở lại năm giới này, bốn giới đầu được gọi là tánh giới. Tánh giới bản chất của nó là tội. Tánh giới là bản chất của nó là tội. Mình làm là sao? Đọa. Không được sát sinh, không được trộm cướp, không được tà dâm và không được nói dối. mình làm trong bụng cái đó thì mình bị rồi và bị đọa. Cái giới này ở trong đạo cũng như ở ngoài đời. Ví dụ như cái giới tà dâm thì thế giới của ông châu hôm nay nó không quan trọng. Một cái người đàn bà họ có chồng rồi, người ông châu họ có thể đi với một người kia cũng được, họ đi họ ôm nhau họ nhảy đầm cũng được. Các người Âu Châu họ không có quan trọng cái giới này. Nhưng mà người Á Châu của mình rất là quan trọng. Giới này là quan trọng bởi vì giới này là giới trọng, và giới này chính là những cách đạo đức. Muốn làm những cách mà muốn trở thành đạo đức của một con người thì phải giữ giới này. Nếu không giữ giới này thì như một con thú, cái nào là phải ra cái đó. Vì vậy trong xã hội thời nhà Châu nó loạn lạc, chàng ra con, chàng ra cha, con ra con, chồng ra chồng, vợ ra vợ. Cho nên Đức Khổng Tử mới đưa ra 5 điều: tam cương và ngũ thượng, nhân, lệ, nghĩa, trí và tín. Đó, thì Đức Phật cộng chế 5 giới này để là trước nhất là để làm tư cách cho con người. Mà tư cách con người mà không được thì làm sao mà làm Phật, phải làm thánh, phải làm hiền được. Người mà không làm cũng xong thì làm sao đòi làm trời được. Cho nên khi mà không giữ giới á, phá giới phạm trái đó, thì vị đừng có sợ ngay. Là vậy thôi chứ mình nên đổi mình phá hết cả 5 giới đâu. Những người mà không biết giữ giới đó mà phá hết cả 5 giới của Phật đó, thì Đức Phật nói rất mạnh. Đức Phật nói là Cái con trồn mà sinh ra mà làm con trồn ghẻ con không được nữa kìa. Mấy người mà thọ 5 giới mà phá hết cả 5 giới đó thì sinh ra đời làm con trồn ghẻ cũng còn không được nữa chứ, đừng còn nói mà làm chữ thiên. Cho nên 5 giới chính là nhân cách và đạo đức con người. Một người có nhân cách, một người có đạo đức thì người đó sẽ có phước đức và họ sẽ có đủ hết tất cả. Vì vậy tất cả Phật tử phải thọ 5 giới. Đức Phật nói rất mạnh, người không thọ giới giống như thú. Có người có thọ giới thì có việc tam và quỷ. Quý vị hiểu chữ tam và quỷ không? Tam là biết xấu với mình, biết khổ với mình, mà quỷ biết thèn với người. Hôm qua có một Phật tử trên lớp cấp 2 mà họ không hiểu câu đó. Nhưng mà tôi nói nếu quý vị cấp 2 mà không hiểu được tam quỷ mà bắt các thầy mà giải thích ra đó thì rất là phiền. Cho nên quý vị đó nhảy lớp, chứ học lớp 1 một lần nào cả mà nhảy cấp 3, cho nên tôi không giải thích. Bởi vì ít nhất quý vị phải học ở đây 3-4 năm cho có căn bản và có những cái ngôn từ Phật Pháp rồi mới lên trên đó. Nhưng mà khi tôi giảng tam quỷ là gì mà có một số không hiểu cho tôi lại không giải thích. Mục đích bởi vì tôi giáo dục, tôi là tôi làm giáo dục, cho nên tôi muốn quý vị đi xuống. Đi xuống cái này mà học cái đã. Thế tôi nói tam quỷ mà giải thích tam quỷ nó mất hết cả thế giới. Đó, cho nên tam quỷ là gì? Phải hiểu như vậy thì lúc đó mới có tư cách. Thế như vậy cái giới thứ 3 là giới tam quỷ và nhân cách con người. Người Á Châu của mình như vậy, nhưng mà ở Tây Phương tôi cũng chẳng nói. Đây gọi là một cái phong tục của họ như vậy. Ví dụ như người Á Châu đi ra đường, có một người con trai và con gái mà ôm nhau giữa đường mà hung hít không? Kỳ lắm. Nhưng mà người Tây Phương ngồi trên xe thì họ cũng làm được. Thì nếu mình nói cho thật mạnh á, thì giống như cũng thủ, đúng không? Không được xấu. Giữa đám đông không được làm chuyện đó, nhưng mà họ làm được thì chứng tỏ là nó hơi mạnh. Nhưng mà họ cũng có tâm tư bí làm kìa, họ cũng văn minh hơn mình nữa. Nhưng mà đây có lẽ là cái phong tục nhiều đời nhiều kiếp, thằng truyền thống rồi cho nên quen rồi. Vì vậy mà mấy cầu Việt Nam của mình á, mấy cô Việt Nam của mình bắt chước mà không dùng ai hết. Con dê mà bắt chước con sư tử mà rống, nhưng mà kêu tiếng dê bẹt bẹt vậy đó, không dùng ai hết. Dê là dê chả cho rồi, dê bắt chước sư tử chứ. Tôi nhìn nó tôi buồn cười lắm. Cũng ôm nhau mà cái gì tóc đen cũng ôm nhau cũng hôn lên nó. Cũng nhìn tôi là sao cái người ở Việt Nam là Thụy Điển này là chỉ đây mà thì cũng dễ sợ chứ, không trắng trợn vậy nữa. Thì đồng lòng không được tạm biệt cuộc xấu hổ. Tam là biết xấu với mình, tam quý, tam là biết xấu với mình, hổ là biết quý, biết thèm với người. Thì người như vậy mới gọi là tư cách của người. Trong kinh Thủy Sám nói người biết tam và biết quý là người có tư cách, người không biết tam và không biết quý là như công thủ. Vì vậy mà Đức Phật đưa 5 giới lên để mà nhân cách Khi con người có nhân cách thì nhân cách ở đây chính là thiên thừa, à nhân thừa. Mình phải làm nhân thừa đạo, mình phải giữ năm giới cho nó vững vàng, cho nó vững chắc, là mình bước lên cõi Phật đó. Một cái nền bằng một cái tầng cấp mà mình xây vững chắc rồi đó, thì nó bước lên cấp thứ hai, cấp thứ ba không trở ngại. Còn cấp dưới mình không giữ. Cho nên quý vị đừng nói như vậy thôi, nhưng mà sợ các thêm các ngày lá tôi phải giữ năm giới cho vững, rồi 3, 4, 5 sau á, rồi bắt đầu mới thọ Bồ Tát mới vững. Còn mà chưa thọ chỉ cả mà lên nhảy Bồ Tát á, là rất khách. Cho nên hôm qua Hòa Thượng ngài bên Úc ngài nói, thì tấm hồi thì giảng sao mà chỉ mong cầu so cho được 30 vị thôi mà 53 vị như vậy thì giỏi lắm ha. Và vậy tôi này dạ không, dạ bạch ốm trong thì có một số phong trào không, có một số phong trào Bồ Tát, nhưng mà có lẽ về đấy rồi sẽ trả ý lại cho thầy đó. Có một số như vậy có chắc chắn có. Cho nên tôi mong rằng quý vị, hôm qua tôi có giảng trên cấp 2, quý vị lấy cái băng đó về để mà nghe, để mà thực hành Bồ Tát. Bồ Tát nó khó lắm, năm giới còn làm còn khó nữa huống chi Bồ Tát ha. Thì chúng tôi đây nè, chỉ cần 10 giới thôi là đã đủ rồi đó, cần 10 giới thôi là đã đủ rồi, còn 250 giới là chúng tôi giữ không có hết đâu. Nếu mà chúng tôi mà giữ cho hết á, thì quý vị và tôi là mất tinh thầy trò đó. Tôi gặp quý vị tốn dẫm nhìn đâu, cứ cùi mà đi thôi nè. Thế thôi, thanh văn không được nhìn nữ. Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật là các thầy này, các thầy tiếp theo, các thầy không được nhìn nữ sắc, không được nhìn nữ sắc. Thì ngài A Nan là bạch Đức Thế Tôn mà lời con nhìn sao? Thì nó nhìn nhưng mà phải chánh niệm đó. Cho nên có nhiều vị tỳ kheo đó suốt đời mà không biết mặt người nữ đó như thế nào hết, không biết, không nhìn. Quý vị có tin không? Suốt đời không biết mặt người nữ, cứ đi là cứ đi thẳng như vậy thôi, đi nhìn cách hai thước thôi. Như vậy hôm nay chắc dàn bạc cũng ra giờ cũng được rồi. Cái này anh chùa không mà con chưa thọ phải không? Chưa thọ thôi thì đâu cần nghe anh chị. không cần nghe anh chị. Năm giờ cho tròn được rồi. Cái năm giờ đi. À, hôm nay năm giờ đi. Quý vị nó thọ Bồ Tát hồi sáng hôm qua, giơ tay lên coi. Đúng không? Thì 53 vị lần nó bộ vị lần má. À tại trên kia hết rồi hả? À được thôi thì hôm nay cũng cần giảng Bồ Tát nhiều lắm, chỉ cần nắm giới về bà con trai thôi. Thì đó, bây giờ đi sâu vào để cho quý vị cẩn thận để mà duy trì. Giới thứ ba là cái giới nhân cách đạo đức, và làm cho nó hạnh phúc giữa gia đình, vợ chồng và con cái. Cho nên Đức Phật nói cái giới đó rất là kỳ, mà Đức Phật ngài đi sâu vào rất là kỳ cái giới đó. Mà hôm qua tôi còn nói không cần phải nói lại. Quý vị mượn mua cái băng, thích cái băng đó nghe. Lớp 1, lớp 2 vẫn nghe của băng lớp 3 được. Giới đó là giới thứ 3, là giới không được tai hại. Giới thứ 4 là giới không được nói dối. Giới thứ 5 là giới không được uống rượu. Là năm giới này khi Đức Phật chế đó, mà khi Đức Phật hỏi từng câu một, Đức Phật hỏi từng câu một, mà quý vị chấp nhận bốn giới rồi, sáu giới thứ năm mà quý vị chấp nhận, thì cái giới thứ năm nó không phải là tính giới. Tính giới, nhắc lại, tính giới nghĩa là Đức Phật cấm, nghĩa là Đức Phật đóng cửa. Cửa này cấm, bốn cái cửa này cấm, không được đi. Nhưng mà quý vị đòi mong mở ra, Đức Phật là không, cửa này không được đi. Cửa này mà mở cho quý vị cái là quý vị sẽ tiêu ngay đọa liền. Cho nên cửa này cấm, đi rất nguy hiểm. Thì năm giới Đức Phật cấm bốn cái. Đức Phật cấm bốn cái. Thì cái này gọi rằng là Đức Phật không mở. Trong cái từ Phật Pháp gọi là không được khai, gọi là giả. Giả là ngắn chừng, không cho. Dù các vị có muốn xin Phật khai cho con, nhưng Đức Phật này không được, không tán cho người. Ta không cho các Phật tử của ta, ta cấm các Phật tử ta làm bốn cái này. Nếu làm bốn cái này thì sẽ đọa. Có cái ông thầy rồi, ông đi khất thực, ông đi khất thực, ông đi từ 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 khoan thai làm còn cái bà bạn à, bằng cá đó, bà bằng cá vào mà gọi là bạn chờ trưa hay chờ chiều chứ nào, chắc chờ sáng mà bà đi hơi trễ đi, cho nên bà đi nhanh quá rồi thì bà tông thầy cái một cái đổ cá cái rổ cá, mà rổ cá một cái nhỏ như vậy mà đổ ra bà đã bực rồi, đã trễ giờ rồi mà đổ, cho nên bà ngồi bà lườm rồi bà mới tức, bà mới chửi, bà nói cái thằng thầy đi như đồ cướp. Thì ông mới tức, ông nói tôi đi nghiêm trang như vậy bà đấm bà lùi tôi rồi bà còn chửi tôi ăn cướp nữa hả? Ông tức quá, ông nói dạ thưa thầy, ông thầy mới tức quá, thầy nói mới thầy mới khẩn nguyện thế này, bạch Đức Thế Tôn, ngài khai cho con cái giới này để con trị con mê luôn cái này mới được. Nói vậy đó, tức quá ông này, mà ông dám nói đất đâu có ai đâu, chứ ông là dạ bạch Đức Thế Tôn, con tức quá cũng chịu không thấu rồi, ngài khai cho con cái giới này để con trị con mê này rồi con tu lại. Thì Đức Phật hiền về, Đức Phật này ta không khai cho con đâu, nếu mà khai cho con đuổi sân là con đánh chết là nguy hiểm lắm đó, thôi ráng nhận đi. Đức Phật cũng cho khai. Thì khi ông nghĩ đến Phật thì tự nhiên hạ cấn dần xuống. Thì lúc đó nếu mà khai là tiêu rồi. Thì khi quý vị cũng như vậy, có những lúc mình nổi sân si, mình tức, mình muốn đánh xuống đâu nè, Đức Phật cấm nghe, Đức Phật cấm thì tự nhiên có phước liền. Tội hay không tội chỉ cần rắc một sát ná, rắc một sát ná là mình phàm giới là mình đọa liền. Cũng giống như các thầy có bốn giới trọng mà chỉ cần phàm trong một tích tắc thôi là mất hết tất cả các cuộc đời 40 năm 70 năm, rất là uổng. Mà dự giới bao nhiêu thì cái công đức nó lớn bấy nhiêu. Trong luật và trong kinh nói, người mà nào mà trong gia đình mà 10 người không biết tu mà có một người dự giới á, là vớt cả 9 người đó. Rồi mà mỗi ngày gia đình nó phát triển, vợ chồng nó hạnh phúc, nhà cửa càng sum vầy, của cải nó càng ngày càng tăng, làm cái gì cũng được hết. Buông một thì lời mười ấy. Nhưng khi mà đọc phá giới rồi đó, phàm trái rồi đó, thì nhà càng ngày càng sụp, vợ con càng ngày càng lý tạng. Cho nên phá giới rồi á thì làm việc gì cũng thành công hết, kể cả thầy cũng vậy. Phàm giới rồi thì chùa chiền như cái chùa Bà Đanh, không ai tới nữa. Cho nên bốn giới trọng á thì giới này được gọi là tạm giới. Tánh giới là nó trầm trọng và rất là trầm trệ, nó rất là nguy hiểm. Phàm một trong bốn cái là phải đọa. Nhất là mình biết giữ giới, biết luật nữa mà là phàm luật thì là càng nặng nữa. Cho nên bốn giới này dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì cái bản thể của bốn cái này là tội. Người đời đó mà mình ăn trộm thì cảnh sát tới không? Tới liền. Đó. Đã làm những cái này thì cái cửa bất thiện và cái cửa ác nghiệp nó mở ra rồi đó, để cho mình đi vào con đường tội tâm rồi đó. Cho nên bốn cái này là cái nhân tính của nó, chính là tội lỗi và phi lý, gọi là phi lý và gọi là hắc nghiệp. Còn mình làm ngược lại bốn cái này, mình làm thì gọi là thiện nghiệp. Cho nên dù các thầy cứ xin cỡ nào Đức Phật cũng cho, nhưng mà bởi vì mình còn phàm phu, mình còn sân hận, Đức Phật cũng cho. Nhưng mà các vị Bồ Tát mà bác địa trở lên á, cần giết một người để mà cứu cả ngàn người, phải xin Phật nào, bạch Đức Thế Tôn, con phải trì cái thằng này á, nếu mà để hắn á, là thứ nhất á là hắn giết vô số người chết rồi hắn sẽ đọa địa ngục. Đây là Bồ Tát làm được, nhưng mà thanh văn về chúng tôi quý vị không làm được đâu. Ráng mà giữ đi, khi nào lên Bồ Tát thử làm sao đó làm hả? Mà phải bạc địa kia. Bạc địa gọi là vô sinh pháp nhận từ tài vô ngại rồi mới làm được. Nhưng mà khi qua bạc địa Bồ Tát á, thì Đức Phật cho khai, Đức Phật cho diệt người. Nghe còn rung rờn không? Nhưng mà diệt không phải diệt người thiền đó. Giết một cái kẻ mà không còn lương tâm nữa. Nó gặp người là nó giết như rà, giống như mà cái kẻ gọi là cái kẻ khủng bố ấy đó. Nhưng mà khủng bố hẳn vẫn còn lớn tấm chứ. Thì Đức Phật cho khai những cái vị Bồ Tát giết một người mà cứu ngàn người, nhưng mà khi giết với cái tâm như thế nào đây? Với cái tâm từ bi. Nên này, bạch Đức Thế Tôn, cho con giết người này để con cứu tất cả ngàn người, nhưng mà với cái tâm rất là đau đớn, rất là thương tiếc người này, nhưng mà giết thì không những có tội rồi mà tăng gì? Tăng công đức. Thì giờ rồi chưa? Giết người mà vẫn tăng công đức. Cho nên trong Đại Thừa Bồ Tát gọi là bất khả tư nghị. Nhưng mà mình giết đó là mình mang sân hận. Tất cả chúng ta giết, chúng ta thường thường mang tâm sân hận. Cho nên Đức Phật cấm không được. Tất cả những cái vị phàm phu tỳ kheo và phàm phu Bồ Tát, nhất là tất cả các Phật tử cũng không được. Nhưng